Xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Biên tập viên Lê Thu kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
Giáo dục góc nhìn đa chiều.
Giáo dục góc nhìn đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều người ví kỳ thi vào lớp 10 còn áp lực hơn tuyển sinh đại học vì thí sinh không thể thi lại và không có cơ hội chọn lại. Hầu hết các địa phương vẫn giữ nguyên phương án tổ chức thi để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 như năm học trước. Một số địa phương điều chỉnh về số môn thi.
Các địa phương như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Bình, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập và trung học phổ thông chuyên. Trong đó, thời gian tổ chức thi của các địa phương đều diễn ra trong tháng 6. Phương án thi giữ ổn định như năm học trước, đó là thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ đối với hệ không chuyên. Các địa phương Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình có điều chỉnh giảm số lượng môn thi theo hướng chỉ tổ chức thi 3 môn mà không tổ chức bài thi tổng hợp như các năm trước, để giảm áp lực thi cử cho học sinh. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết.
Tổng số dự kiến đối với các trường công lập vẫn duy trì đảm bảo cái tỷ lệ vào khoảng 52-53% với khoảng trên 11.000 gần 12.000 công lập. Số còn lại là ngoài công lập và giáo dục thường xuyên và khoảng 4.000 nữa là khoảng 16.000.
Hiện chỉ có tỉnh Bắc Giang tổ chức thi 4 môn, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thứ tư sẽ được chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết.
Phương án trong đó có 3 môn thi toán, ngữ văn và tiếng Anh là đã được công bố trước. Một môn thi sẽ được công bố vào trước 31 tháng 3. Mục đích là để cho tất cả các nhà trường, các em học sinh có những cái kiến thức của cái cấp giáo dục cơ sở đầy đủ cơ bản.
Năm học 2024-2025 có khoảng 8.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của tỉnh Đắk Lắk sẽ học ở các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
Năm nay Đắk Lắk có hơn 31.000 học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng hơn 2.000 em so với năm học trước. Dự kiến sau tốt nghiệp sẽ có khoảng 23.000 học sinh sẽ học các trường trung học phổ thông công lập, 4.000 học sinh sẽ học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, số còn lại sẽ học ở các trường tư hoặc trường nghề, theo đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, rút kinh nghiệm từ năm học trước trong thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, nên ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thông tin về các phương án có thể thực hiện tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2024-2025 để các em có sự chuẩn bị từ sớm, có sự lựa chọn theo học các trường phù hợp với năng lực của bản thân.
Cái kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025, Sở cũng đã có dự kiến ngay từ đầu năm học 2023-2024 rồi. Chính vì thế cho nên là các nhà trường và học sinh cũng đã có cái bước chuẩn bị nếu như các em đăng ký dự thi vào các cái trường như trong kế hoạch số 7 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại các trường trung học phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.
Năm nay, 22 trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Đà Nẵng tuyển gần 12.000 chỉ tiêu với 275 lớp, tăng gần 500 chỉ tiêu so với năm học trước. Ba trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ tuyển gần 800 học viên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường duy trì dạy học, ôn tập, giúp học sinh làm quen với các giảng bài, các đề thi năm trước. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
Sở Giáo dục đã chỉ đạo cho các trường dạy đủ đúng chương trình, tăng cường các khâu ôn tập, phương án tuyển sinh, vừa xét tuyển và vừa thi tuyển. Số lượng học sinh năm này là có tăng hơn năm ngoái. Mấy năm trước quy định không quá 40 học sinh, năm nay chúng ta quy định là không quá 44 học sinh, sẽ có tăng sĩ số học sinh trên mỗi lớp.
Tại Hà Nội có 81.200 học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường công lập, tương đương 61,05% số học sinh xét tuyển trung học cơ sở năm nay. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học phải thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, không để xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng để nộp hồ sơ như những năm trước. Bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa, một trong những đơn vị xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng ở cổng trường từ nửa đêm để nộp hồ sơ những năm trước cho biết, năm nay nhà trường sẽ áp dụng tuyển sinh trực tuyến cho cả hai hình thức là xét học bạ và xét theo điểm kỳ thi lớp 10 của sở.
Tuyển sinh trực tuyến có hai mảng. Mảng thứ nhất là chúng tôi tuyển 150 chỉ tiêu bằng xét học bạ, nhập hết lên hệ thống trực tuyến. Và thứ hai là 250 chỉ tiêu thì tuyển sinh bằng điểm chuẩn. Sau khi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các trường công lập, thì chúng tôi cũng để dành 2 ngày cho những học sinh có mong muốn học tại Phan Huy Chú sẽ nhập điểm vào hệ thống trực tuyến của nhà trường. Nhưng chúng tôi cũng vẫn phải ra một cái điểm chuẩn sàn để tránh cái tình trạng ảo khi nhập vào trường Phan Huy Chú.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, hiện nay một số trường tư thục đã thực hiện xét tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét học bạ và thông báo trúng tuyển cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và báo chí cũng phản ánh, một số trường yêu cầu phụ huynh học sinh phải nộp phí giữ chỗ, cá biệt một số trường đưa ra mức phí giữ chỗ với số tiền rất lớn. Khẳng định việc nộp phí giữ chỗ là thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh với nhà trường, nhưng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng,
chúng tôi khuyến cáo không nên. Bởi lẽ nếu như vậy nó sẽ mất đi cái tính mô phạm, tính nhân văn trong mỗi nhà trường. Cho nên chúng tôi xin được đề nghị với các nhà trường chúng ta cũng rút kinh nghiệm nội dung này. Và đặc biệt nữa là khi mà các em học sinh ấy, và phụ huynh học sinh ấy, nộp hồ sơ vào các trường trung học phổ thông tư thục mà sau khi hạ điểm chuẩn các trường công lập mà đỗ vào các trường công lập thì các trường tư thục phải tạo điều kiện để cho các em học sinh có thể rút lại hồ sơ ấy để nhập học vào các trường công lập.
Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tổ chức tư vấn tuyển sinh giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở để các em có lựa chọn hướng đi phù hợp.
Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông cơ sở, em Trần Thủy Tú, học sinh lớp 9D trường Trung học cơ sở Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép và mạnh dạn đặt câu hỏi, em chia sẻ.
Qua ngày hội em hiểu được hơn về mục đích giáo dục cũng như là học nghề ở tại các trung tâm nghề nghiệp. Nên là sẽ có một cái lựa chọn tốt cho các bạn học sinh không đủ điều kiện hoặc là khả năng. Các bạn sẽ có một cái bước tiến để phát triển bản thân cũng như là chọn được ngành nghề phù hợp với điều kiện của mình hơn.
Đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở. Theo ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Sở đang tăng cường tổ chức tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh trung học cơ sở để các em có thể lựa chọn hướng đi phù hợp.
Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt học sinh và cha mẹ học sinh và toàn xã hội để biết được rằng cái việc phân luồng sau trung học cơ sở là một việc quan trọng. Thay đổi cuộc sống của mình, học tập của mình bằng cái việc không phải chỉ có một con đường học thuật mà có thể bằng con đường học nghề và tạo dựng cái tương lai của mình bằng thông qua con đường nghề nghiệp.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh sau trung học cơ sở cho học sinh.
Theo các chuyên gia, trước mắt khi đăng ký tuyển sinh lớp 10, học sinh phụ huynh phải căn cứ vào lực học, khoảng cách từ nhà đến trường và mục tiêu lâu dài của học sinh sau khi học xong phổ thông. Đồng thời, theo các chuyên gia, lớp 10 công lập hay học hết bậc trung học phổ thông mới chọn ngành đã không còn là lựa chọn duy nhất của nhiều học sinh và gia đình. Thị trường lao động luôn có nhu cầu tuyển dụng lao động nghề, nên việc học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở rẽ sang vừa học nghề vừa học văn hóa ngày càng được nhiều người cân nhắc, lựa chọn. Cô Trần Thị Ngọc Bích, nhiều năm là giáo viên chủ nhiệm lớp 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, quận 12 cho biết, hàng năm qua tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh có gần 20% học sinh của lớp chọn học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Em nào mà cái lực học không đủ khả năng để thi tuyển 10 trường công lập thì mình cũng tư vấn cho phụ huynh là nên là cho các em là chọn một cái hướng khác. Ví dụ như là các trường nghề. Tại vì mình là giáo viên nên mình biết là không phải tiếp tục đi học trung học phổ thông thì mới là cái con đường duy nhất. Cho nên các em là có thể là chọn các cái trường nghề nó vẫn phù hợp với lại cái năng khiếu và cái sở thích.
Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn học nghề hay thi vào lớp 10 công lập cần dựa vào năng lực và nhu cầu thực sự của mỗi học sinh, mỗi gia đình. Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại các thành phố lớn vẫn sẽ căng thẳng khi số trường công lập không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người học. Chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất, người sáng lập hệ thống Big School Vina School. Thưa ông, kỳ thi vào lớp 10 thì năm nào cũng khiến báo chí và dư luận dậy sóng bởi cái câu chuyện áp lực thi cử rồi căng thẳng và khó khăn hơn cả thi đại học. Vậy theo ông thì tại sao kỳ thi tuyển này vẫn được đại đa số các địa phương lựa chọn?
Chúng ta hình dung rằng là để mà tuyển sinh vào lớp 10 thì chỉ có hai con đường thôi. Một là xét tuyển hoặc là thi tuyển. Thế thì cái vấn đề lựa chọn phương án nào ấy thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu, tức là cái số học sinh mà vào học lớp 10 với cái số trường, cái số chỗ của các cái nhà trường ở trên địa phương đó có đáp ứng đủ hay không. Như vậy nếu như mà gọi là cầu nó lớn hơn cung thì đương nhiên phải có một sự lựa chọn. Và như vậy thì là người ta phải lựa chọn là xét tuyển hay là thi tuyển. Thì tuy nhiên về cái xét tuyển là một điều rất khó, bởi vì nếu xét tuyển theo học bạ, người ta biết rồi là cái việc mà điểm ở học bạ thì hiện giờ chúng ta chưa kiểm soát được đánh giá học sinh trên một cái mặt bằng chung được. Vì vậy thậm chí nó còn phụ thuộc vào từng giáo viên nữa. Vì vậy cho nên là đa số các cái địa phương ấy, nếu như mà cầu mà lớn hơn cung thì là đương nhiên là vẫn phải thi tuyển.
Vâng. Thưa ông, riêng tại Hà Nội thì theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì kỳ thi vào lớp 10 năm nay dự kiến tăng khoảng 5.000 học sinh so với năm học trước. Toàn thành phố thì có 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó thì số được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập là 81.200 em, tức là khoảng 60%. Có thể thấy rõ là để giành được một cái suất học tại trường trung học phổ thông công lập thực sự là đầy khó khăn và đầy áp lực, thưa ông.
Điều này đã được chứng minh từ rất nhiều năm nay ở Hà Nội rồi. Và cái tỷ lệ mà số các em học sinh ấy mà được vào học ở các cái trường trung học phổ thông công lập, theo dõi của tôi thì hình như là con số này ngày càng bé. Ví dụ như năm nay mà chúng ta tính là 60% là bé hơn rồi. Trước đây tôi nhớ là có năm là 70, có năm 65 và bây giờ là 60. Thế mà ở đây chúng ta lại cũng lưu ý một chút nữa là có những cái trường hợp, có những học sinh thì ngay từ đầu họ không chọn trường công lập thì họ đã chọn cái trường ngoài công lập rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là cái áp lực mà tuyển sinh ấy càng ngày càng cao, cái chuyện lớp 10 và đặc biệt là Hà Nội càng ngày càng lớn. Và tất nhiên chúng ta phải có những cái giải pháp, bàn những cái giải pháp để giải quyết vấn đề áp lực này.
Phải chăng cũng cần nói đến cái vai trò của phụ huynh trong việc tự tạo áp lực cho bản thân và con em mình?
Cái áp lực mà phụ huynh tự tạo ra cho con mình ấy, đó là gì? Là lựa chọn cho con mình những cái trường mà không phù hợp với năng lực. Thí dụ những cái trường mà top trên ở Hà Nội chẳng hạn thì bao giờ yêu cầu cao. Cho nên là nếu như mà học sinh không phải năng lực tốt mà lại vẫn cứ chọn những cái trường như vậy thì đương nhiên là phụ huynh phải ép con cái mình học hành luyện thi rất là khổ sở, mà cuối cùng vẫn có thể là trượt. Vì vậy cho nên ấy, là phụ huynh phải lựa chọn là cho con mình thi vào trường nào, thậm chí là liệu con mình có phù hợp với chuyện vào 10 hay không, hay là cho con mình đi học nghề. Thì đấy là phụ huynh phải căn cứ vào cụ thể năng lực của con mình, xu hướng của con mình để mà quyết định, để tránh gây áp lực.
Thưa ông, câu chuyện tuyển sinh vào lớp 10 thì luôn luôn nóng và áp lực không chỉ đối với học sinh mà cả phụ huynh nữa. Vậy ông có lời khuyên nào cho học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 vào tháng 6 tới? Đây cũng là lứa học sinh mà cuối cùng theo học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.
Một cái điều mà muốn chia sẻ với phụ huynh là chúng ta phải đặt ước mơ hay là sự lựa chọn phù hợp với năng lực của con mình. Bởi vì người ta nói là bây giờ có nhiều phụ huynh ấy, là không phải vì con, mà vì chính mình, nhiều khi vì sĩ diện của chính mình mà tạo ra áp lực cho con. Thì ở đây tôi lưu tâm với phụ huynh một điều, chuyện đỗ đạt hay không ở lớp 10 này, ở trường tốt hay là trường vừa phải chưa phải là quan trọng, mà sức khỏe tinh thần của con em mình mới là quan trọng. Phụ huynh càng phải nhớ đến điều này, đặc biệt khi mà các cháu thi trượt. Còn đối với học sinh thì chỉ khuyên các em là đừng quá tạo áp lực cho mình. Và khi mà cơ thể mà không khỏe mạnh thì các em học cũng không hiệu quả. Vì vậy cho nên là phải có chế độ nghỉ ngơi. Và rất mong các em bước vào phòng thi bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất đối với mình.
Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các năm qua nhiều địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 quá căng thẳng, mệt mỏi, biến thành một cuộc chạy đua gắt gao, thì bài toán làm thế nào để có một phương thức tuyển sinh phù hợp, giảm áp lực cho học sinh, giảm tốn kém cho xã hội cần được đưa ra bàn thảo để có giải pháp phù hợp. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.